Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến nhà. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khuôn tự chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập Liễu Phàm Tứ Hứng. Phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 5 năm 2020.
Tập 7.
Các vị đồng học, xin chào mọi người. Mời mọi người cùng xem nguyên văn. Trì chú vô niệm. Văn Cốc thiền sư đưa cho ta cuốn sổ thiền ác, bảo ta phải ghi hết những điều thiền ác đã làm trong ngày. Thiện thì được điểm, ác thì trừ điểm. Ngoài ra, ngài còn dạy ta trì chú chuẩn đề và chờ ngày ứng nghiệm. Sổ thiền ác là cuốn sổ ghi hết những tiêu chuẩn thiền ác và số điểm tương đương để người thực hành có thể dựa vào đó mà tự cho điểm thiền ác được. Quyển sổ thiền ác này là để kiểm soát tâm bất thiện của chính mình, kiểm soát thiện niệm thiện hành của mình đã khởi lên được nhiều hay chưa. Mỗi ngày chúng ta trong cuộc sống, chúng ta nghĩ thiện nghĩ ác. Nếu chúng ta không xem xét lại thì chúng ta không có ấn tượng về sự việc này. Phương pháp này rất hay. Tôi hy vọng người ngày nay cũng có thể đem phương pháp này thực hành, rất phù hợp. Có như vậy rồi thì chúng ta mới biết những gì là nên làm, những gì không nên làm. Chúng tôi sẽ nhờ một số vị thầy để soạn ra quyển sổ thiền ác này để làm tiêu chuẩn sống, tiêu chuẩn của khởi tâm động niệm. Phương pháp này vô cùng hữu ích. Học Phật là bắt đầu từ bỏ ác làm thiện. Hôm nay học đến chương này, chúng ta nhất định phải lấy kinh nghiệm này để thực hành trong đời sống. Bản thân chúng tôi cùng mọi người đích thực sẽ thực hành cái phương pháp này. Thiền sư dạy ngài trì chú. thì chú chuẩn đề. Là để tâm của ngài định lại. Bạn xem, con người nếu mà không thể dừng suy nghĩ của mình lại được, tất cả những gì bạn nghĩ, bạn xem, đều thuộc về quá khứ chưa xảy ra, đã xảy ra. Hoặc giả là tương lai chưa xảy đến. Bạn xem, không phải đều thuộc những thứ này hay sao? Chúng ta mỗi ngày đều là đang vọng tưởng như vậy. Chuyện quá khứ đã qua rồi, chúng ta luôn luôn đào sâu suy nghĩ. Nhà Phật có một câu nói rất hay: bang bang quá khứ đô thị mộng. Duy chỉ đương tiền nhất cứu chân. Bạn xem, quá khứ đã qua rồi. Qua rồi thì sao? Bạn không thể nắm lấy. Đây cả thảy đều là mộng. Bạn không thể nắm lấy, bạn không thể chiếm giữ, bạn không thể làm lại. Bạn niềm niềm vẫn đang tư duy về quá khứ. Tương lai thì chưa xảy đến, bạn vẫn luôn luôn tính toán trong đấy. Vậy như thế nào mới đúng đây? Sống với hiện tại, sống với thấy biết của hiện tại, như vậy là chính xác. Nhà Phật nói đây là chánh niệm. Chỉ cái niệm hiện tại chúng ta đang thấy đây mới là chính xác. Nói hiện tại, cái tôi vừa nói thể đều là quá khứ rồi. Đây là đạo lý rất sâu xa trong nhà Phật. Nói thật cho mọi người biết, quá khứ, hiện tại, vị lai cả thảy đều là không thật. Ngày nay tôi thấy các nhà khoa học, họ cũng có những đề xuất ý tưởng về một nơi nào đó trong vũ trụ bao la. Tại nơi đó cũng đều là không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Không phải chỉ thời gian là giả. Nói cho mọi người biết, cả không gian này cũng đều là giả, cũng đều là không có rộng hẹp, xa gần, đây kia. Cả thảy đều là vọng tâm phàm phu của chúng ta mà sanh ra thôi. Phật Pháp có cái nhìn về chân tướng sự thật của thế giới này một cách vô cùng rõ ràng. Chúng ta xem tiếp theo. Thiền sư dạy ta rằng, những người chuyên vẽ bùa trì chú cho rằng vẽ bùa không đúng cách sẽ bị quỷ thần chê. Bí quyết là vẽ trong lúc niệm không động mà thôi. Trong tay cầm viết vẽ bùa, trước hết phải buông hết mọi duyên xuống, không nổi lên một trần nào. Rồi từ chỗ niệm chưa động, chấm xuống một chấm, đó gọi là hỗn độn khai cơ. Rồi vẽ một hơi liên tục đến hết. Trong lúc vẽ, lòng không suy nghĩ thì bùa mới linh. Cầu trời đổi màn cũng vậy, phải cảm ứng trong lúc niệm không động. Từ đoạn này trở xuống là Vân Cốc Thiền Sư dạy cho Viên Lữ Phàm cách sửa đổi số mạng. Cái bí quyết ở chỗ này là gì? Chính là không động niệm. Bạn xem, các nhà vẽ bùa chú, trước khi vẽ, họ đều phải buông hết mọi duyên xuống. Không khởi lên một trần nào. Trần là sắc thanh hương vị xuất phát, là đối tượng của giác quan tiếp xúc. Trong tâm không khởi lên một mảy may ý niệm nào. Thì mới có thể linh nghiệm được. Thiền sư bảo ông, trong lúc cầu trời đổi mạng cũng là như vậy. Phải chân thành như vậy thì mới có thể cảm ứng được. Đây là cái nguyên lý chế tâm nhất xứ. Để tâm một chỗ thì không việc gì là không làm được. Ở Nhật Bản có một vị tiến sĩ là Giang Bổng Thắng. Ông thí nghiệm rất nhiều về sự tác động của ý niệm của chúng ta lên tinh thể nước. Có một hồ nước, hồ này nước tù, cho nên nước ở trong này rất là hôi thối. Ông cùng kêu gọi rất nhiều người, khoảng gần 100 người, chúng tôi nhớ không rõ, đến bên hồ nước, nhờ một vị lão hòa thượng đứng đầu, niệm suốt 2 tiếng đồng hồ. Hồ nước hồ trong sạch rồi, chính là niệm câu này. Mọi người cùng đồng lòng niệm câu nước hồ trong sạch rồi. Quả nhiên sau 2 tiếng đồng hồ, nước hồ đã được trong sạch, hoàn toàn trong sạch. Mùi ô nhiễm trước đây đều không còn nữa. Báo chí đều đưa tin rất nhiều về sự việc này. Nhưng được bao lâu? Nước hồ sạch được 6 tháng lại bị ô nhiễm trở lại. Bạn xem, ý niệm của con người có thể thay đổi được vật chất. Đây là có thật. Điều này hoàn toàn phù hợp với khoa học hiện đại ngày nay của chúng ta. Ngày nay, rất nhiều nhà khoa học đều hướng theo cái phương hướng này để nghiên cứu. Chúng ta xem tiếp. Vô niệm nhìn không hai. Mạnh Tử nói về số mạng rằng: yểu thọ không hai, lấy cảnh giác để tu thân, rồi mới an trụ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Về vấn đề yểu và thọ, nếu ai cho là hai việc khác nhau, thì xin quan sát hai việc này. Trong lúc niệm không động trong tâm, trạng đó thế nào là yểu, thế nào là thọ, suy diễn ra, nhìn giàu nghèo không hai, rồi mới sống an vui trong giàu nghèo. Nhìn may rủi không hai, rồi mới không bận tâm trong thân phận quý hèn. Nhìn yểu thọ không hai, rồi mới sống chết tự tại. Con người đều cho sống chết là chuyện quan trọng. Cho nên Mạnh Tử ở đây chỉ đề cập đến vấn đề yểu thọ mà thôi. Hiểu được yểu thọ không hai thì sẽ hiểu hết mọi việc thuận nghịch trên đời đều như vậy cả. Cổ nhân ngày xưa có thể nhìn thấy yểu thọ không hai. Đối với thế gian này, họ có cách nhìn như vậy. Cả thảy đều là không có đối lập, thuận nghịch. Xét theo tiêu chuẩn của Phật Pháp, đây chính là cái nhìn của Phật Bồ Tát. Không còn phân biệt nữa. Hòa Thượng Tịnh Không nói đây là viên giáo thất địa trở lên. Mới có thể nhìn thấy như vậy được. Chúng ta chân thật phải học tập cổ nhân. Chư Phật Bồ Tát chân thật là vô cùng từ bi. Vì chúng ta để giảng dạy thật sự là tùy bình cho thuốc. Quan Thế Âm Bồ Tát 32 ứng hóa thân, chân thật là già trẻ gái trai. Thấy đều có thể thể hiện mọi lúc mọi nơi, đều là giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Chúng ta nhất định phải tin theo, nhất định phải học tập theo cổ nhân. Để hết thảy những hơn thua được mất ở thế gian này đều buông xuống, sống một đời sống nhẹ nhàng, an vui. Chúng ta xem tiếp theo. Tu thân là cảnh giác niệm ở trong lòng. còn vấn đề lấy cảnh giác để tu thân là về việc tích trữ đức hạnh và cầu trời đổi mạng. Chữ tu có nghĩa là tu sửa hành vi. Khi lời nói, hành động, ý nghĩa, ý nghĩ có gì không tốt đều phải sửa ngay. Còn chữ cảnh giác là công phu theo dõi niệm trong lòng. Khi trong lòng vừa khởi lên một chút ước mong thầm kín không chánh đáng, hay một chút ý nghĩ vẩn vơ không cần thiết, đều phải phát giác liền và không theo. Khi làm được như vậy thì mới có thể đi thẳng vào cảnh giới tiên thiên. Học được như vậy mới thật sự là học. Văn Cốc thiền sư giảng được vô cùng tường tận. Tu thân khẩu ý. Tu hành là tu sửa ngay ở chỗ này. Ngày nay chúng ta là người tu hành, nhất định phải biết tu ở đâu, nhất định phải biết thay đổi những tạo tác của mình. Tạo tác nơi thân là những hành động của mình. Bạn xem cái gì đúng, cái gì không đúng. Tạo tác nơi khẩu là lời nói của mình. Tạo tác nơi ý là suy nghĩ của chính mình. Lấy thập thiện nghiệp đạo kinh làm tiêu chuẩn, nhất định phải làm ra được cái tiêu chuẩn này. Đây là chân thật tu hành. Tu hành như vậy nhất định sẽ có kết quả. Bạn đến chùa cũng là để học những thứ này, phải biết mình sửa như thế nào. Nếu không biết những vấn đề này, bạn đến chùa cầu thần khấn Phật, cả thấy được không linh. Làm thế nào mới linh? Chân thật đi sửa đổi thì sẽ linh thôi. Thiền sư dạy ông phải cảnh giác niệm ở trong lòng, xem trong lòng mình có nghĩ bất thiện hay không. Vừa khởi nên niệm bất thiện thì phải phát giác ngay. Ngày nay chúng ta học pháp môn tịnh độ vô cùng thuận tiện rồi. Bất thiện vừa khởi lên thấy đều là A Di Đà Phật. Đem A Di Đà Phật này thay đổi, tâm bạn sẽ không còn bất thiện nữa. Nhất định phải có cái công phu cảnh giác này. Phương pháp này là vô cùng thuận tiện cho người niệm Phật chúng ta. Phải nhận biết được cái niệm bất thiện này. Bất thiện vừa khởi lên, chúng ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không phải cái niệm bất thiện này tiêu mất rồi sao? Cái niệm này chưa có sức mạnh để tạo ra nghiệp lực. Chúng ta sẽ không phải trả cái quả báo này. Bằng như không niệm Phật rồi, chúng ta khởi lên sân giận, tức tối ai đó, nghỉ 5 phút, 10 phút. Trong tâm thấy đều là nóng nảy bồn chồn, đứng ngồi không yên, và giải quyết cái vấn đề này. Bạn xem, bạn đã tạo nghiệp rồi. Nếu vẫn chưa phát giác ra, bạn lại đem những lời nói khó chịu, những lời nói cay nghiệt này tuốt lên người khác, thậm chí có thể xô xát với người khác. Vậy thì cả thân, khẩu ý đều là tạo nghiệp rồi. Người như vậy gọi là người không biết niệm Phật. Như thế nào là biết niệm Phật? Trong tâm vừa móng khởi một ý niệm, bạn liền phát giác ra, lập tức niệm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật này của bạn có đắc lực được hay không? Thì phải xem. Bạn niệm A-di-đà Phật, tâm nóng giận, tâm tham lam có bị đè bẹp xuống hay không? Bằng như bạn niệm A-di-đà Phật 5 phút, 10 phút mà vẫn chưa hết được khó chịu, công phu này thì chưa được đắc lực. Ý niệm A-di-đà Phật của bạn chưa có sức mạnh để khống chế tâm phiền não. Nhưng vấn đề này thì không sao. Theo thời gian, sức mạnh của câu A-di-đà Phật này sẽ lớn dần lên. Cái quan trọng là chúng ta phải phát giác được những vọng niệm của chính mình, những niệm bất thiện, những suy nghĩ vẩn vơ của chính mình. Người xưa nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác vọng. Chúng ta có niệm Phật, vọng tưởng, suy nghĩ lung tung, điều này là hiển nhiên. Vô lượng kiếp đến nay đều là như vậy mà. Quan trọng là phải phát giác được những ý niệm này. Nếu có thể niệm Phật được như vậy thì công phu mới có thể đắc lực được. Vân Cốc Thiền Sư, ngài thực hành pháp môn Thiền Tông, ngài dạy Viên Lữ Phàm chính là khởi lên ý niệm giác. Giác thì không mê, giác thì không bất thiện, giác thì không có niệm vẩn vơ rồi. Ngày nay chúng ta thực hành pháp môn niệm Phật, đem tất cả mọi thứ bất thiện trong lòng, những ý niệm vẩn vơ này, cả thảy đều đem cải chính thành A-di-đà Phật. Trong tâm giữ được ý niệm A-di-đà Phật này, đây chính là chánh niệm của chúng ta. Chúng ta nhất định phải làm được điều này, nhất định phải nỗ lực cảnh giác trong từng ý niệm như vậy, công phu chúng ta nhất định sẽ đắc lực. Như thế mới thật sự là niệm Phật. Hy vọng mọi người cũng đều thực hành phương pháp này, nhất định sẽ có kết quả. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta học tập đến đây. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh đó.